Nghĩa là chúng ta không còn chịu cái khổ của luân hồi nữa. Chúng ta sẽ về với Phật rất là an lạc, rất thanh tịnh. Hiện thời đó là lợi ích vô lượng vô biên. Thì muốn cho mình tất cả chúng sanh đều có thể niệm Phật được như vậy, cho những cái lời khai thị của các ngài rất là cần thiết cho mình, để mình biết. Tại vì đó, nếu mình không có nắm vững nó thì lâm chung mình sẽ đau khổ, mình qua không có nổi cái ải đó đâu, rất là khó khăn. Vì vậy đó mà cái khi mà còn sống ở thế gian thì nhiều dành hết cái thời giờ để tu cho nó thuần thục. Thì tu hành là làm cho nó thuần thục chứ không có cái gì khác hết. Từ cái chỗ rất là lạ, tu riết nó quen. Ở trong quen nó càng quen, ở trong quen nó càng quen, quen tới, tới lúc nào cũng có thể tu được hết, lúc nào cũng có thể niệm Phật được hết. Thì như vậy đó, thì tới một cái giai đoạn nào đó ở trong tâm nó tự niệm, nó sẽ tự niệm lên, không có khó khăn như những cái ngày ban đầu đâu. Nó quen rồi đó thì nằm mơ nằm ngủ gì nó cũng niệm được, tại vì nó giống như cái máy vậy đó, nó cứ niệm hoài. Thì ở trong cái câu niệm đó, trong cái tiếng niệm, trong tự tâm nó phát ra, thì mình duyên theo cái tiếng đó mà đem cái tấm lòng chân thiết, có nghĩa là ở trong tâm mình nó sẽ niệm. Khi mình tu thuần đó, trong tâm nó niệm rất là đều, nó cứ Nam Mô A Di Đà Phật, nó niệm hoài. Thì khi nó niệm như vậy đó, lòng của mình đó nương theo cái tiếng của tâm, nương theo cái tiếng của trong lòng của mình để mà tha thiết cầu sanh, thì á, an lạc dữ lắm. Rồi một ngày nào đó đó, cái công phu thuần một chút á, thì nó niệm lâu lắm, có thể mấy tiếng nó không có ngừng, thì nó nhẹ nhàng hơn là những cái ngày ban đầu tu. Cho nên chúng ta từ cái lúc mà chưa có quen gì hết phải ra sức nhiều năm để cho nó thành quen thuộc. Khi nó quen thuộc rồi đó thì làm cho nó quen thuộc nữa, tới ngày lâm chung niệm một câu thì liền ngồi trên hoa sen, rất là tự tại giải thoát. Đó là cái con đường mà tất cả Phật tử hay là quý thầy quý cô đều phải đi như vậy hết, không có ai ngoại lệ, không có ai mà mới vô niệm mà quen được liền, phải trải một thời gian rèn luyện rất là nhiều cái tâm nó mới chịu. Thì chúng hiếu sẽ đọc cái lời của tổ thứ 10. Tổ nói chuyện rất là hay để cho mình biết tại sao mà chư tổ đều nhắc nhở khuyên chúng ta phải tu nhiều như vậy. Tại vì tu nhiều như vậy cái tâm chúng ta mới thuần thục được. Khi thuần thục đó thì lâm chung nó mới niệm được. Nếu không có thuần đó, lâm chung nó không niệm được. Thì ngày xưa đó, tổ thứ 10 đó thì lập liên xã, thì như là một cái hội niệm Phật. Hội niệm Phật đó người ta ghi tên. Thí dụ như ngài đó, tên đầu tiên là tới những vị tăng kế ngài là sắp dài xuống, cái mỗi một năm thì ai ghi tên thì ghi vô trong đó. Ghi tên thì phải theo quy củ phép tắc là mấy ngày nào hội, ngày nào hợp, ngày nào niệm Phật chung với nhau. Rồi khi mà những cái vị bạn của mình lâm chung thì phải đi trợ niệm. Có nghĩa là liên xã là một cái nhóm người niệm Phật chung với nhau, cùng làm anh, cùng làm em với nhau, sách tấn, giúp đỡ để mà tu giải thoát chung với nhau. Thì ngài nói khuyên những người nào ghi danh vào liên xã, những cái người mà ghi danh vào cái hội niệm Phật của ngài đó chính là hoa u đàm trong nhà lửa. Có nghĩa là những người mà ghi danh vào cái hội niệm Phật, ngài coi cái vị đó là Bồ Tát, tại vì ông nhất định sẽ giảng sanh Tây Phương. Tại vì khi mà vào cái hội này, tôi cung kính ông như một vị Bồ Tát vậy, để cầu nguyện ông được giảng sanh. Nếu như mà đã ghi tên vào cái hội niệm Phật của ngài đó thì làm sao? Thì cái ý nguyện phải chân thật, cái tâm muốn về với A Di Đà Phật phải rất là chân thật. Đó, đã ghi tên rồi thì tâm phải rất là chân thật, nguyện phải rất là chân thật, phải làm sao chán được cái thế giới này mà coi cái thế giới của Phật là một sở thích, rất là yêu thích cái thế giới của Phật. Bởi vậy mình á, nếu như mà mình đã phát được cái nguyện đó thì ngày đêm đều muốn quy hướng A Di Đà Phật hết. Lúc nào đời sống của mình chỉ mong muốn một điều, con làm bao nhiêu công đức, con tu niệm Phật cho nó thuần thục để mà con được về với Thế Tôn để học đạo, để mà giải thoát. Thì phải cái ý nguyện rất chân thật, cái tâm ưa chán rất là chân thật. Coi ba cõi dục giới, sắc giới, vô sắc giới như là tù ngục. Coi ba cõi như tù ngục, coi nhà cửa, của cải, tất cả tài sản như là gông cùm. Tất cả những tài sản là nó trói mình không cho về Tây Phương. Nó là như vậy. Cho nên có đó thì bởi vì các ngài thường dạy mình có cái gì xài cái đó, đừng có để cái đó xài mình. Đừng có để mình sử dụng nó, đừng để nó sử dụng mình. Mình giống như mình xài nó để mà làm cái phương tiện tu hành, chứ không phải là nó làm chủ mình, không cho mình giải thoát. Ví dụ mình có một chiếc xe đẹp rất nguy hiểm, phải coi chừng, có thể không giải thoát được á, phải không? Chiếc xe đẹp là tốt, tại xe đẹp thì mình có thể di chuyển thuận tiện, không có hư giữa đường. Thí dụ vậy, mình đi niệm Phật rồi tới nơi không có bị hư nửa đường, trời mưa trời nắng đi làm được, thì cái đó là phương tiện tốt để mà giảng sanh. Chiếc xe đẹp để cho mình giảng sanh dễ, nhưng mà nếu mình không khéo đó thì mình không có giảng sanh nổi gì nó, rất là khó. Bởi vậy nói là tất cả của cải của mình phải xem nó gì gông cùm, đừng có để nó trói buộc. Sống cuộc đời mấy chục năm rất là ngắn, không để cái của cải, những cái tài sản ở thế gian này nó trói buộc, nhất là tiền danh lợi, những cái đó thường là nó làm cho mình không giải thoát được. Bởi vì phải nhìn thấu nó mà sống rất đơn giản. Coi cái âm thanh sắc tướng của thế gian này như là thuốc độc vậy đó. Rất là hay. Mình thích, rất là thích âm thanh, rất là thích cái hình sắc ở thế gian này. Nếu như mà mình thích quá vậy đó thì cũng không niệm Phật được, cũng không giải thoát được. Bởi vì mở mắt ra, các ngài khuyên ông mở mắt ra là nằm mơ, ông phải biết vậy. Giấc mơ rất mau tàn, chút là tàn thôi. Vì vậy mở mắt ra đừng có đắm chấp ở trong giấc mơ quá. Thanh sắc của thế gian như là thuốc độc, hại cái con đường giảng sanh. Coi những cái danh, những cái lợi, những cái lời khen của người ta, những cái danh vọng cao sang, giống như là làm những cái chức vụ lớn ở thế gian, nổi tiếng, có thể là thế gian đều biết tên tuổi. Coi tất cả những thứ đó như là xiềng xích để mà trói buộc, không có cho giải thoát. Xem những cái cảnh ngộ, cái cuộc đời có lúc thăng, có lúc trầm, có lúc thông, có lúc cùng. Có lúc thì giống như là dễ dàng, làm cái gì cũng thành công. Có lúc thì cái tâm linh nó xuống rất là thấp, làm cái gì cũng thất bại. Có lúc thì người ta khen ngợi, người ta tán thán. Có lúc thì người ta chê bai phỉ báng. Có lúc thì công ăn việc làm cái gì cũng tốt, cái gì cũng được. Có lúc không có cái gì được hết, mà thui thủi, rất là thất bại, rất là nhiều, lâm vào những cái tình trạng rất là khó xử. Thì coi những cái cảnh ngộ đó, lúc vui, lúc buồn, lúc lên, lúc xuống như vậy, mấy mươi năm như vậy, giống như một giấc mộng mà nằm hồi tối hôm qua mà thôi. Xem rất là rẻ cuộc đời, không có phải quan trọng. Tất cả những mấy chục năm như vậy, mình nhìn lại giống như một giấc mơ, ngủ hôm qua rồi thức dậy. Coi đó, coi cái khi mà vào Sa Bà đó, nhập vào thế gian này đó, coi như là quán trọ vậy, ngủ một đêm thì sẽ đi, không có lưu luyến gì hết. Chỉ có cái đó là làm sao quỳ trước A Di Đà Phật đó, là cái điều quan trọng, là giảng sanh Tây Phương là cái điều quan trọng. Tất cả những cái khác hồi nãy giờ đều là không có bị dính mắc. Làm sao trong mấy mươi năm này cái ý nguyện phải chân thật như thế đó thì mới có thể tương ưng với Phật được, mới thể có thể tu giải thoát được. Còn không mấy đó, chúng ta tu như vậy thôi nhưng mà lâm chung lại không có giảng sanh thì mình buồn tuổi cho thân mình thôi. Thì lúc đó mình đi đầu thai, mình chịu khổ tiếp, chứ ai chịu, không có ai chịu cho mình hết. Bồ Tát Phật cũng không có thay cho mình được. Cho nên khổ là mình chịu, tu đó là mình nhờ. Cho nên mình nghe lời của các ngài, lời dạy rất là chí thiết, đó là thương mến mình. Không có ai thương mình bằng chư Phật chư Bồ Tát hết. Cái lời dạy này mới là rất là thương mình, nhìn xa hiểu rộng, chỉ cái đường tốt cho mình đi. Cái chuyện thế gian vừa ý mình cũng được, không vừa ý mình cũng được. Chuyện gì cũng không có dính mắc hết, bỏ được hết tất cả trong chốc lát, cái gì cũng buông xuống hết, không để nó dính mắc. Tại vì nó dính mắc thì sẽ buồn, sẽ tủi, sẽ phiền não, làm không có tu được. Vì vậy mà bao nhiêu việc ở thế gian giống như một giấc mộng hồi tối hôm qua thôi. Bây giờ đã thành tâm chân thật, một lòng niệm A Di Đà Phật. Nếu mà ông đó, nếu mà ông có thể làm được như cái lời của tôi thì cái chuyện vãng sanh Tây Phương đó là chắc chắn là sẽ làm được, vì chư Phật chư Bồ Tát không có gạt ông đâu. Đó là sự thật, là ông mà làm được như lời tôi, có thể coi nhẹ hết những cái danh văn lợi dưỡng, những cái gì ở thế gian, cuộc sống thăng trầm lên xuống đều buông xả hết, một lòng mà tu hành. Bây giờ niệm Phật niệm cho tới thuần, chứ không phải mới vô mà thuần được. Thì ngày xưa đó, thưa quý vị, Chân Hiếu mới tu Tịnh Độ, chùa Chân Hiếu thì một thời kinh niệm có 10 câu A Di Đà Phật thôi. Thì 10 câu là đánh tiếng chuông rồi qua Quán Thế Âm, phải không? Thì chùa Chân Hiếu ngày xưa là như vậy. Rồi Chân Hiếu tu Tịnh Độ thì nói với Phật tử, bây giờ mình niệm ba tràng nha. Phật tử nó được thầy, mà niệm ba tràng, chính bản thân Chân Hiếu nói sao lâu quá, ba tràng thiệt là khó khăn, niệm ba tràng mà đã thấy khó, rồi nó không có quen. Rồi cái một ngày đó, cái Phật tử nói, thầy bữa nào phải cho thầy phải cho niệm 10 tràng chứ ba tràng ít lắm thầy ơi. Chân Hiếu nói, để mình cố gắng để coi nó được không, chứ bây giờ ba tràng đã thấy mệt mỏi, 10 tràng sợ Phật tử người ta chịu không nổi, người ta về hết. Đó là những cái ngày đầu tiên đó. Nhưng mà bây giờ đó, 100 tràng cũng thấy còn ít nữa. Đó là thiệt. Đó là tại vì cái tâm nó thay đổi theo thời gian, nó quá là quen thuộc, nó rất là an lạc ở trong đó, cho nên 100 tràng cũng không có thấy gì hết. Có thể nói 100 ngày nữa, chứ khoan, 100 tràng 100 ngày cũng bình thường. Tại vì cái đó là cái tâm nó đã chịu, nó quen thuộc ở trong cái đường đó, cho nên nó an lạc được rồi. Còn những cái ngày đầu tiên đó, nửa tiếng cũng phải là dễ dàng, cũng thấy bức rất khó chịu, suy nghĩ nhiều lắm, thấy nó chán chường lắm, thấy nó lạnh nhạt lắm, nó không có cái gì vui hết. Nhưng mà tu lâu rồi, cái sự thuần thục nó sẽ tới với mình. Người niệm Phật có ba điều quan trọng để tổ nhắc. Ba điều thứ nhất, người niệm Phật thứ nhất, cái điều quan trọng thứ nhất là đao tiết quan âm. Đó, có nghĩa là mỗi một ngày trôi qua phải tiết cái thời gian. Nếu mà chúng ta không có biết tiết đó thì thời gian qua chúng ta lấy lại không được. Mạng người rất là ngắn, chúng ta tu không kịp, chưa có thuần thục mà đã bị qua cái đời khác. Bởi vì tu phải tới thuần thì mới bảo đảm vãng sanh. Nếu mình hiểu được như vậy thì đâu có ai mà không tu tinh tấn đâu. Tại vì phải tới thuần thục thì mới bảo đảm. Thuần thục đó là lâm chung nó niệm mới được. Còn nếu bây giờ mà tối nay mà lâm chung là chắc có thể rớt hết, nguy hiểm vô cùng, phải không? Chưa có thuần thì lâm chung đó là nó suy nghĩ nhiều lắm, nó lo lắng, nó sợ hãi lắm. Đừng có nói lâm chung bệnh xuống một cái là sợ liền đó. Nó suy nghĩ nhiều lắm, cho nên mình muốn bảo đảm tổ dạy như vậy đó. Mấy chục năm ông làm sao cho có tâm thuần cho tôi, làm được như vậy mới hay. Thì bây giờ chưa có thuần, cho nên phải đao tiết thời gian qua rồi phải liên tiếp nó, không có kịp. Mình làm không có đủ cái thời gian để mà cho nó thuần thục. Vì vậy đó mà cần sống lâu thêm một chút để cho nó thuần mà tu. Cho nên phải nuôi dưỡng cái thân này cho đàng hoàng, chứ không phải tu rồi đó mình làm cho nó bệnh hoạn đâu. Mình phải coi trọng nó lắm, nó giúp cho mình giải thoát á. Nó bệnh xuống là mệt lắm, phiền lắm, nó mệt lắm. Cái thân này nó phiền lắm, nó chướng ngại dữ lắm. Bởi vì có thân mà khổ mà. Đầu tiên cái người niệm Phật phải biết thời gian không có đủ để mà ông làm cho thuần thục nữa. Thì ông hiểu được như vậy thì ngày nào cũng siêng năng niệm Phật. Đừng có mỗi ngày giống như là sốt rét, mỗi ngày lên cơn vậy đó. Có lúc lên đó thì niệm, lúc không có lên cơn thì ông không có niệm Phật. Giống như tu như vậy không có được, đừng có làm như vậy. Cứ ba lượt nóng, ba lượt lạnh vậy đó. Thì không biết chừng nào ông mới thuần được. Thì như vậy là tự mình á, tự mình hại mình thôi. Chư tổ thương, nhưng mà tại vì mình chưa có thấy được, thời gian mình không đủ, mình xài như vậy thì lâm chung mình sẽ rơi nước mắt mà ra đi thôi. Mình không có cứu nổi mình. Vì vậy yêu tiếc thời gian để mà làm cho cái tâm thuần thục. Nếu mà sống được dài 30 năm nữa, Chân Hiếu cũng làm được. Thiệt là làm được, không có khó. Nếu như mà không có siêng năng, không có cố gắng, không có đốc thúc mình, không có đốc thúc thân tâm mình tranh đua với thời gian, mình không có cố gắng để tranh đua với nó, để cho nó qua, mỗi ngày nó qua nhanh lắm. Mình không đốc thúc thân tâm mình, không tranh đua với thời gian, phải tranh đua từng giây từng phút với nó. Thì như vậy đó, thì mới thấy thời gian nó qua như vậy, mình không có tiếc. Mình thấy mình sống một đời sống xứng đáng, làm con của Thế Tôn rất là xứng đáng. Con không có làm giống như là thời gian qua, con cũng cố gắng tu hành, cho nên khi mà ngủ đó thì cũng yên lòng lắm. không có sợ hãi, tại vì mình làm đúng cái bổn phận. Nếu như mà không có cố gắng thì tâm hồn sẽ ngổn ngang, suy nghĩ rối loạn, sẽ sanh mệt, sanh chán à. Nếu mình không có nhắm cái hướng đi cho đàng hoàng đó, thì niệm Phật một thời gian liền sanh chán nản, thấy nó không có tinh thần, nó lạnh nhạt quá, phải đi giải trí cái gì chứ không có thể chịu nổi. Thì ngày xưa chư tổ trong sách cũng nói, quý thầy thời ngày xưa cũng vậy đó, niệm Phật dựng tầng hai tầng là muốn đi chợ, muốn đi đi lại cái chỗ ồn để khất thực, hay là đi lại cái chỗ mà người ta hát bội rồi đứng xa xa một chút cho nó ồn ồn đó. Chư tổ cũng nói là mấy ông cứ thích như vậy à, hay là phải làm thơ gì cho nó, cho nó hay chứ, cứ mà ngồi cái A Di Đà Phật hoài thì chán dữ lắm, người ta cũng không có chịu nổi. Cho nên nếu như mình không có cái ý chí và một cái sự thúc đẩy từ ban đầu đó, thì mình sẽ mệt chán, không có bao lâu tâm mình sẽ chán nản. Khi mà tâm đã chán nản rồi thì cái việc thuần thục của tâm đó thì mơ cũng không có, nằm mơ cũng không được. Làm sao mà thuần được, tu như vậy thì không có thể thuần được. Vì vậy mà không có thể bền chí, cho nên cái bỏ cái sự giải thoát, bỏ cái sự mà gặp Phật, gặp Thế Tôn, mà cam chịu ở trong cái lục đạo luân hồi, mà không biết chừng nào mới có cái cơ hội để mà niệm Phật được nữa, không phải dễ dàng. Còn nữa, nói như vậy phải biết mạng người trong hơi thở, không có ai bảo đảm hết. Ngày mai, ngày mốt, một tháng, một năm nữa không có ai biết được. Vì vậy mà bây giờ nếu mà công phu chưa có thuần, một ngày trôi qua là phải lo lắng một ngày, tại vì công phu con chưa có được. Mà đường giải thoát đó, nó rõ ràng như vậy đó, nó rất là rõ ràng. Mà làm chưa được thì yêu tiếc thời gian. Thì những cái vị cao tăng đó, một ngày trôi qua nhìn mặt trời lặn liền rơi nước mắt à, là tiếc. Một ngày rồi mà còn chưa có công phu được cái gì. Cho nên người ta tiếc như vậy, mà người ta tu không có lâu, thời gian ngắn là nó đi xa ngàn dặm. Đi nhanh lắm, tu rất là tinh tấn, rất là giỏi, thân tâm càng ngày càng an lạc, càng thanh tịnh, phiền não càng ngày càng giảm bớt. Đó là tại vì cái gốc của tâm linh họ đã học được những cái lời này, cho nên họ dụng nó có thể được như vậy. Mỗi một ngày trôi qua giống như một con dê mà đưa tới cái lò mổ vậy đó. Nó bước một bước chân thì nó gần với cái lò mổ một bước. Một ngày mà trôi qua chúng ta gần với cái chết thêm một ngày, già thêm một ngày, sẽ chết sớm hơn một ngày. Mỗi bước mà con dê nó bước ra là mỗi bước gần tới cái chết. Ngày đêm mà trôi qua chúng ta cũng ngày đêm gần gần tới cái chết, tại vì không có ai mà tránh khỏi cái con đường đó, sanh lão bệnh tử. Vì vậy mỗi ngày trôi qua là mỗi ngày niệm Phật. Ngày ngày trôi qua là ngày ngày niệm Phật. Thì như vậy thì vui sướng quá. Nếu mà các vị xuất gia hết nhập ở trong đạo tràng này, chúng ta niệm Phật như vậy mỗi ngày thì hạnh phúc quá, không có cái gì bằng hết. Nhưng mà tiếc nghiệp chướng không có cho phép, phải không? Không có cho đâu, muốn cũng không phải dễ dàng. Bởi vì có đạo tràng tốt, mình nên quý nó, không phải dễ đâu. Mình không có đủ duyên thì không được. Ngày đêm đâm đắm nóng lạnh chẳng sờn đó. Một câu hồng danh không lúc nào gián đoạn, lẽ nào Di Đà chẳng tiếp dẫn. Ban ngày cũng vậy, ban đêm cũng vậy, lúc nóng cũng vậy, lúc lạnh cũng vậy, lúc buồn, lúc vui, lúc đau khổ, lúc phiền não, lúc sung sướng, lúc là thì thăng, lúc thì trầm, lúc thì cùng, lúc thì thông, lúc nào cũng niệm A Di Đà Phật hết, thì làm sao mà không giảng sanh được. Thì đời sống con người đâu có phải lúc nào nó cũng thuận cho mình, nó có lên, nó có xuống, có thăng, có trầm. Cả Bồ Tát mà nhập thế cũng vậy, cả Thế Tôn đó bị hiện cho chúng ta thấy cũng bị phá, bị cái này bị kia nhiều lắm. Thế Tôn cũng bị, phải không? Thì đời người chúng ta làm sao tránh được. Cho nên đó, tùy theo cái nghiệp lên xuống mà niệm A Di Đà Phật. Thì niệm như vậy mà không có giảng sanh thì sao được. Tại lòng đã chân thật tới cái mức như vậy thì cảm ứng đạo giao. Thì niệm chừng 5-3 năm nó thuần, 10 năm 20 năm thì nó thuần dữ lắm. Niệm tới 30 năm thì sanh trung phẩm à, cái phẩm sen cao lắm. Thì các ngài cũng nói đó, niệm 30 năm thì ngủ cũng niệm được. Cái đó là các ngài nói như vậy đó. Ngủ cũng không có thể ngưng được con niệm Phật đó đó. Nó thuần tới mà nó quá thuần. Cũng như mình thích cái gì mà thích lâu năm quá thì nằm mơ thấy cái đó hoài, phải không? Cái đó là và trong những cái giai đoạn mà nguy hiểm của đời đó mình nhớ cái đó à? Hoặc là sắp sửa, thí dụ cái gì cũng vậy, tại vì tâm của mình vốn là quen thuộc với cái đó, cho nên mình chỉ quen với Phật, quen tới tận cùng trong tâm linh mình đều tu như vậy thì nó thuần, thì lâm chung mình liền niệm một câu thì Phật đem hoa sen tới. Con đường giải thoát là như vậy, cho nên phải tu lâu chứ không phải một ngày một tháng, phải tinh tấn lên, phải rất là cố gắng thì cái tâm nó sẽ thuần. Không có khó, chỉ là có tâm thôi, có tâm tu thì thuần. Đâu có phải nó thông minh thì nó mới thuần, rồi không có thông minh nó không thuần đâu. Tâm nó vậy à, nó tu nhiều là nó thuần, tu ít thì nó không thuần, thông minh cũng chết như thường. Thông minh cũng đâu có thuần được, phải không? Bởi vì do siêng năng, lòng chân thành, chứ không phải là giỏi hay dở gì hết đó. Người dở mà tu thì nó thuần, người giỏi không tu nó cũng không có thuần. Cho nên tu là ở trong niệm Phật đường nhiều thì mới tốt. Còn cái căn cơ đó là người ta thuần, là không phải thuần, người ta căn cơ sâu đó thì người ta nhập cái chánh niệm mau hơn mình, cái trí người ta sáng hơn, người ta không có nghiệp chướng nhiều. Người nghiệp chướng nhiều thì sẽ khó tu, sám hối nhiều, phải sám hối nhiều. Người không có nghiệp chướng nhiều thì tu dễ, không có cái gì phá mình hết. Người nghiệp chướng nhiều cái gì cũng phá mình được hết đó, đụng cái gì cũng phiền não hết. Cái đó là điều thứ nhất, yêu tiết thời gian. Điều thứ hai là phải phát tâm xuất ly, phải cầu cái tâm cầu giải thoát phải rất mạnh, chứ không phải sống cho qua ngày rồi đợi chết. Không phải vậy, không phải sống rồi tới ngày nó chết thì chết, chừng nào chết thì chết, bây giờ sống thì sống. Không phải, phải có cái chí xuất ly, phải theo Thế Tôn cầu giải thoát, phải có cái tâm nguyện kiếp này ra đời để giải thoát, chứ không phải là giỡn. Không phải xài cái kiếp người vô lý như vậy, không có chấp nhận được. Mình phải đi làm xong rồi về ngủ một giấc, xong rồi đi làm xong rồi về ngủ, rồi tới già là chết. Không phải vậy, mình phải xài cái thời gian là phải có cái chí đại chí như Phật. Kiếp này con tới đây để cầu giải thoát, không có làm gì cả. Đời người sử dụng như vậy thì mới là xứng đáng. Cái kiếp người nó quý như vậy, cho nên con lấy cái thời gian đó để tu giải thoát. Mấy cái khác không quan trọng, nó là cái ý nguyện, cái ý chí nó rất là cao, rất là cao quý, nó rất là tốt đẹp. Cho nên mình sử dụng cái kiếp người như vậy thì mới xứng đáng. Còn mấy sao cứ ăn xong ngủ rồi đi làm, ăn xong ngủ đi làm, mình thì chết hết, kỳ quá đi. Cái chí nguyện cầu xuất ly, làm sao mà mong muốn khi mà lâm chung Phật tới đón, chỉ muốn như vậy thôi. Một kiếp người chỉ muốn được như vậy thôi. Làm sao đó, con không cần biết, không cần danh, không cần lợi, không cần ai thương, không cần ai ghét, không cần ai khen gì hết, chỉ mong một điều, lâm chung Phật đón con thôi. Bao nhiêu con cũng không có cần, cái gì cũng không cần hết, chỉ cần Phật đón thôi. Thì Ngài Ấn Quang nói, nếu mà ông làm được như vậy đó thì phước báo nó sẽ tới rất là mạnh. Tại vì không cần nó mới tới, mình không cần nó mới tới, mình cần nó không có tới, nó tới chút xíu à. Đó là tại cái tâm mong cầu nó chướng ngại cái phước nó vậy. Nếu tâm thanh tịnh không cầu thì phước báo lúc nào cũng sung mãn hết á. Các ngài đều nói như vậy hết à. Các ngài không có thích gì hết á, nhưng mà cái gì cũng sung mãn hết á. Các ngài là như vậy, tại vì cái tâm nó thanh tịnh lắm, cho nên cái phước báo nó tới mạnh lắm. Còn mình vì mong cầu nhiều quá cho nên nó tới không có được. Cái chí nguyện cầu giảng sanh đó, cái chí nguyện đó phải lúc nào cũng ở trong tâm ông, đừng có rời xa nó. Cái điều này khó làm lắm, không có dễ, không có dễ đâu. Phải lúc nào thức dậy là muốn giảng sanh, cho tới tối lúc nào cũng muốn giảng sanh. Làm sao mà phải tu như vậy thì mới bảo đảm giảng sanh được. Còn bây giờ lúc nào cũng thích à, cõi ta bà hết trơn, lúc nào cũng nghĩ nó đó. Không có cái nghĩ cái Tây Phương là không có nghĩ nhiều, cứ nghĩ ở trong ta bà, vì vậy mà sẽ sanh vào ta bà, để nghĩ ta bà sanh vào ta bà. Nếu mà cái nguyện cầu xuất ly mà bản sanh Tây Phương của mình đã kiên cố hiện hữu trong từng khắc đó, phải làm như vậy. Lúc nào cũng muốn thoát, lúc nào cũng muốn giải thoát, lúc nào cũng muốn thân cận Phật hết. Tâm mình lúc nào cũng vững vàng như vậy, chấp trì danh hiệu, thì cả một đời người giống như một giấc mộng, không có cái gì quan trọng hết. Thì làm như vậy thì mới giải thoát dễ dàng. Niệm Phật nhất tâm cầu vãng sanh, Khi mà niệm tới cái sự khẩn thiết, cái tâm đã thuần thục rồi đó, niệm mà nó tới cái tâm rất là thuần về cái câu niệm Phật, thì lúc đó đó Phật sẽ tới tiếp dẫn mình, được thỏa nguyện thấy Phật nghe Pháp. Mình sẽ thỏa một cái nguyện cả một đời, có nghĩa là mình đã tu được cái nguyện mình thâm sâu như vậy, và cái sự niệm Phật mình tinh tấn tới cái lúc thuần thục đó, thì Phật sẽ tiếp dẫn, và khi mà bản sanh sẽ được nghe Pháp, tất cả nghiệp chướng bao nhiêu đời, bao nhiêu kiếp tạo đó, đều có thể đoạn hết, đoạn hoặc chứng quả. Mình sẽ chứng quả Bồ Đề, chẳng cần cái phương tiện gì hết, ông chỉ niệm A Di Đà Phật thôi, tu như vậy thôi thì có thể khai ngộ trăm ngàn tam muội. Ông khi mà muốn đó, liền có thể tu được. Khi mà về Tây Phương đó, bao nhiêu cái thứ tam muội của Phật đều tu được hết. Nhưng mà ở Ta Bà ông chỉ tu một cái tam muội là A Di Đà Phật thôi. Nhưng mà khi ông vãng sanh thì tam muội gì ông cũng có thể tu được hết. Bất khả thuyết, bất khả thuyết, vi trần đại nguyện đồng thời đầy đủ. Cái gì cũng có thể làm được. Khi mà vãng sanh rồi thì phương tiện gì cũng tu được, Phật dạy cái gì cũng tu được hết, mà đại nguyện gì cũng có thể làm được. Có thể phát nguyện như Đức Địa Tạng cũng có thể làm được. Thì Ngài Hư Vân nói là Bồ Tát nào mà không phát nguyện như Đức Địa Tạng? Nếu không phát nguyện như Đức Địa Tạng làm sao làm Bồ Tát được? Cho nên Đức Địa Tạng là cái người dẫn đường, nhưng mà những cái vị Bồ Tát đều lấy cái nguyện của Đức Địa Tạng mà học làm theo, độ chúng sanh không cùng tận đó, thường là như vậy. Cho nên Bồ Tát phát đại tâm thì dễ sợ lắm. Mình về Tây Phương cũng có thể làm theo, cũng thể học theo đại nguyện của các ngài, học làm theo các ngài. Làm sao mà lòng của mình rất là vững chắc, niềm tin rất là sâu chắc, không có phải sáng nắng chiều lạnh, đừng có thay đổi lung tung vậy, có lúc tin có lúc ngờ, có lúc tu có lúc không, đừng có thay đổi nhiều như vậy. Cũng như đừng có nghe giảng rồi nó thay đổi cái niềm tin, đừng có nghe cái gì rồi cái lòng tin nó bị lung lay. Lòng tin là phải rất là vững chắc, tận lực niệm A Di Đà Phật. Như vậy là cái điều thứ hai. Cái điều thứ ba của người niệm Phật quan trọng lắm là sao? Là cái tâm hòa thuận với mọi người, quan trọng lắm. Tại vì nếu mà không có hòa với mọi người thì người ta chướng ngại mình tu không được. Ví dụ mình không có cái tâm từ bi, mình gặp ai mình cũng nhăn nhó, mình nó chấp trước, mình nó chê người ta nhiều quá, ai mình cũng thấy lỗi người ta hết, làm cho nó rối beng ra trên. Người ta gặp mình ta cười không được, mình cười cũng không được nữa, thì niệm cái gì niệm không được. Gặp một cái là chướng ngại à, làm sao mà gặp chúng sanh. Bởi vậy nói đó, mình gặp mọi người mình cho một cái nụ cười nhẹ nhẹ để cho người ta an ủi, người ta đời còn khổ thấy thầy cười tôi cũng yên tâm. Nó phải như vậy, mình cũng vậy, ở nhà cũng vậy, gặp mình cười thiệt là cái sự giúp đỡ tinh thần rất nhiều cho những người đang buồn. Vì vậy đó, cái tâm hòa thuận nó phải làm cho được thì tu mới giải thoát. Nếu không hòa thuận được đó thì nơi nơi đều là chướng ngại. Muốn hòa thuận thì phải tha thứ, phải không có thấy ai có lỗi hết, phải thấy mình như mù nghe mình như điếc vậy đó. Niệm A Di Đà Phật cười tươi, ai cũng có thể là bạn hữu để mà về Tây Phương chung, người nào cũng là Bồ Tát Phật tương lai hết. Thì tất cả những cái lỗi lầm của mọi người mình tha thứ, mình nên tha thứ hết, thì như vậy thì hòa với nhau, đi tới nơi nào cũng hòa thuận, gặp ai cũng hòa thuận. Không có phải là ở nơi đây thì hòa thuận, qua cái làng khác thì là xung đột với người ta. Tới nơi đạo tràng nào, tới gia đình của ai, bất cứ bạn bè, bất cứ người nào, đều đem cái tâm hiền từ hòa thuận, không có chướng ngại ai hết, rất là hòa với mọi người. Người ta làm sao mình theo vậy, không có than phiền mà mỗi ngày đều tu hành hết, hòa thuận như vậy thì mới được. Hòa thuận chưa đủ đâu, còn phải kiềm chế nữa. Sáng tối với nhau, ở chung một gia đình là coi mọi người trong gia đình đều là bạn đồng tu để mà giải thoát hết, thì là thiện tri thức của mình hết. Phòng thân giữ miệng, khiêm cung nhường nhịn, nhu thuận, phải tu như vậy. Phòng thân giữ miệng, rồi khiêm cung, rồi nhường nhịn nữa, không có cao ngạo, không có xem thường người, ai cũng cung kính người ta hết, rồi cười tươi nữa, rồi tu hành cho an lạc. Ai mà có cái gì lợi ích nhường cho mọi người trước, mình ở làm sao mình không có dành. Lúc nào cũng vậy, ai có cái gì có lợi đó thì nhường cho người hưởng cái lợi ích đó trước đi. Tôi ở đằng sau, tôi sắp hàng, tôi sẽ đi ở đằng sau, quý vị hưởng phước đi. Tôi giờ đó là tiết kiệm phước, giờ về Tây Phương tôi mới hưởng. Giúp nhau, mình nếu mà có nhân duyên ở trong một nhà thì nên giúp với nhau để mà dẹp trừ phiền não, chứ không phải đem phiền não cho nhau. Ở trong một nhà là giúp, giúp những cái người ở chung với mình họ không có phiền não. Mình phải giúp họ bằng cách là mình đừng có phiền não trước mới được. Chứ mình phiền quá thì giúp gì nữa, trời, giúp sao được. Mình phiền người ta gặp người ta phiền lắm. Thì nó thì như Trấn Hiếu thường nói là cơ duyên, nhân duyên ở với nhau là nhân duyên. Có duyên với nhau thì nên dùng cái tâm chân thành đối xử với nhau, đừng có ghét, đừng có giận. Có duyên thì dùng cái lòng chân thành để mà tiếp. Tại vì đời người rất ngắn thôi, nhân duyên hội ngộ chưa chắc gì lâu dài. Bữa nay ở đây, ngày mai có thể chia tay, không có biết trước. Cho nên ngày nào còn ở với nhau thì lúc đó chúng ta phải dùng cái tâm chân thành để mà đối xử như vậy đó. Tới cái ngày mà chúng ta giảng sanh nó cũng là cười tươi lắm, con không có làm ai khổ hết, thì như vậy mới tốt. Chứ nói với Phật giờ lúc ở ta bà con tệ quá, làm bao nhiêu người đau khổ. Thì vậy Phật cũng nói ông tu kỳ quá. Bây giờ Phật hết giờ rồi thưa quý vị. A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng ta sẽ học cái bài gọi là nghe được lãnh hội. Ngài nói rằng người ở trong niệm Phật đường, mới đầu ở trong niệm Phật đường, cũng như là những cái ngày mới xuất gia, hay là mình mới tu tịnh tông, mình mới phát tâm niệm Phật, những cái ngày mình vào niệm Phật đường, thì những cái ngày đầu tiên đó, những cái thời gian mới đó, thì các ngài thường nói là 3 năm. 3 năm đầu thường là mới là sơ tâm. Sơ tâm niệm Phật thì tâm tánh rất là thô. Đó là lời của Tổ sư. Sơ tâm tu hành, tâm tánh rất là thô. 100 thứ sai biệt, đụng cái gì cũng không có thuần hết, cái gì cũng không có biết rõ ràng, giống như là mình rất là mới. Cho nên đó, khi mà mình gặp người, mình gặp việc, thí dụ mình sinh hoạt ở trong chùa, mình gặp bao nhiêu cái việc ở trong Phật sự, lo lắng cho Tam Bảo, nó có nhiều việc lắm, nó muôn ngàn việc ở trong đó. Mình gặp việc, mình gặp người, thì khi mình nghe thì nó không có nhập vào lỗ tai nổi, có nghĩa là nó không có quen. Mình thấy cũng vậy, mình không có quan tâm được, mình không có để cái tâm vô đó được. Có nghĩa là công việc nó trước mắt, nhưng mà vì cái thô tâm của mình, nó làm cho mình chướng ngại hết tất cả, thấy và nghe không có thông suốt. Thì cái trạng thái đó là sơ tâm, là tâm thô phù. Gặp việc, gặp người, thấy và nghe đều nó gặp, nó chướng ngại rất nhiều. Những cái động tác, những cái oai nghi của mình thường là gặp những cái trở ngại không có đúng như pháp. Thí dụ như tướng đi không có trang nghiêm, nghiêng bên đây nghiêng bên kia, hoặc là ho, hoặc là khạc, hoặc là mạnh tay mạnh chân, rồi nói năng nó thô tháo. Nó là những cái mà thô tâm, thì mình không có thể mà trầm tĩnh, thanh tịnh, oai nghi nghiêm túc, mình không có làm được. Và cái tánh thô của mình nó chướng ngại mình. Thì Tổ sư nói mình phải ở trong niệm Phật đường, từ từ mình huân tập cái tánh thanh tịnh. Mình cần ở trong niệm Phật đường, ở trong chùa một thời gian, theo chúng tu hành một thời gian, thì tánh của mình từ từ nó bình hòa, cái thân của mình từ từ nó mới ung dung tự tại được. Nó hiện ra cái tướng ung dung tự tại, và cái tâm của mình từ từ nó sẽ an lạc, nó sẽ hòa hết tất cả. Cái công việc từ từ nó mới nhập vào tâm, thấy và nghe nó mới vào cái tâm được. Còn những cái năm đầu tiên rất là khó khăn. Sự thật là đúng như vậy đó. Người nào mà mới tu thì biết, nó rất là chính xác, Tổ sư nói không bao giờ sai. Cái người mà mới đó tâm rất là thô, cho nên cái sự sáng suốt của tâm nó bị che hết tất cả. Có nghĩa là tâm của chúng ta vốn là sáng suốt, nhưng mà tại vì cái tánh thô của mình, nó che bít hết trí tuệ của mình, nó làm cho giống như một không gian rất là rất là u tối, không có nắm bắt chỗ nào được, đường đi ở trước nó đen như là đêm 30 vậy, không có biết chỗ nào mà lần hết, nó cái tánh sáng ở trong tâm nó bị bít hết tất cả, thấy cái gì cũng khó mà hiểu được. Ví dụ người ta hướng dẫn mình tu hay là người ta chỉ mình không có nhớ, mình không có thâm nhập được, cái tâm mình nó bị cái tánh thô nó che lấp. Và cái lời pháp cũng vậy, các thầy, các hòa thượng, các sư bà, ni sư thuyết pháp mình nghe nó không có nhập được, nghe nó không có vào tâm, nghe thì như vậy đó mà nó nhập không có nổi, đó là thô, tâm nó chướng. Những việc mà nghe từ trước đó thì nó đầy hết trong tâm. Đã nghe không có được cái mới rồi, mà những cái cũ thì nó không có tẩy được, nó còn yên nguyên hết. Phiền não bao nhiêu nghiệp chướng nó chất đầy ở trong đó, đầy quá, không có thể nào thêm được một chút gì vô nữa hết. Lời của tổ sư đó, những cái việc ngày xưa đó, những cái quá khứ của mình đó, bao nhiêu năm khi mình ở ngoài đời đó, nó chất đầy ở trong hết, nó đầy quá, không có thể mà thêm cái gì vô, dạy cái gì cũng không được, nói cái gì cũng không hiểu, nhất cử nhất động đều là rất khó khăn, mình cũng cảm thấy mình gặp nhiều trở ngại. Hoặc là người mới ở trong niệm Phật đường, người mới, những người sơ tâm thì tất cả mọi công việc rất là vội vàng, mình làm cái gì cũng hấp tấp vội vàng, mà nhớ cái này thì quên cái kia, chẳng có nhớ nổi. Dù cho các thầy, các hòa thượng thuyết pháp mình có nhớ đi nữa cũng không có hiểu là cái gì, ráng học thuộc lòng nhưng mà không biết nó là làm sao, giống như vậy đó. Nhưng mà các vị nên biết, nếu mà ở trong niệm Phật đường lâu rồi, nếu mình trụ ở trong cái chùa đó, mình tu lâu rồi, thì cái cuộc sống của mình đối với công việc đó, đó nghe qua liền có thể hiểu được. Là ở trong một thời gian cho cái thô tâm nó giảm xuống rồi đó, thì khi mà nghe các hòa thượng thuyết pháp, những cái vị lớn người ta nói qua liền hiểu. Huân tu từ từ, ở trong cái đó, trong cái tòng lâm lâu ngày rèn luyện từ từ thì những cái chướng thô đó trong tâm nó tự trừ, nó sẽ hết. Khi nó hết rồi, nghe qua liền lãnh hội, không phải hiểu nữa mà lãnh hội rồi. Có nghĩa là nghe pháp cũng vậy, những ngày đầu tiên nghe không có nhập tai được đâu, không có nhập tâm, nghe rất là khó khăn, ráng nhớ mà cũng không hiểu nó là cái gì. Mà tới lâu ngày rồi, nghe một câu là biết tới 1000. Lời của tổ là vậy. Lúc đó ông quen rồi, ông lãnh hội rất nhanh chóng, và thân tâm rất thanh tịnh, vì cái chướng thô từ cái thuở ban đầu đã hết rồi, thì nhập đạo rất dễ dàng. Đó là cần một thời gian 2-3 năm để mà huân tập nó. Cho nên bây giờ những người lớn tuổi phải tu cho gấp, chứ đâu có thể, phải không? Các vị lớn nghe chân yếu đi, niệm Phật cho nhiều, giống như mình nhập ở trong một cái đạo tràng của chư tổ vậy đó, ngày đêm đều nghe cái tiếng niệm Phật lanh lảnh, nghe cái tiếng niệm Phật rất là thánh thoát, rất là du dương, rất là thanh tịnh, để mà lòng mình hướng về với Tây Phương. Cái tiếng niệm Phật đó nếu mà nó nhập được nó thì nó thanh tịnh lắm. Những cái ngày sơ tâm cũng khó nhập cái câu niệm Phật. Cái bài này hay lắm, niệm Phật cũng vậy, những người mới á, cái tâm á, cái câu niệm Phật nó nhập rất là khó khăn. Nhưng mà từ từ cái thô tâm nó giảm rồi, cái thô tâm nó chướng cái ánh sáng, khi mà thô tâm giảm rồi thì cái việc niệm của mình nó sẽ xâm nhập, cái âm thanh nó nhập tâm dễ lắm. Mà từ đó đó cái tâm nó thanh tịnh, nó có thể nhập vào một cái biển đại nguyện của Phật. Thì bây giờ mình tu đi, tu rồi nó sẽ nhập rất là an lạc, giải thoát không có xa. Sự thật là không có phải khó đâu, nếu mà cố gắng chân hiếu nhất định thì giảng sanh, nếu mà cố gắng thế nào cũng giảng sanh, không muốn ở đây nữa. Người sơ tâm thì ở bên ngoài rất là lăng xăng, cái cảnh giới bên ngoài nó lăng xăng lại với mình. Sự thật ra cảnh giới đâu có lăng xăng đâu, tại tâm của mình thấy nó rộn ràng thôi, thì nó tự nhiên nó náo nhiệt thôi. Nếu tâm mình bình lặng thì cảnh giới nó an lạc lắm, nó vốn đâu có lăng xăng. Cảnh giới không có lỗi gì đâu, tại lòng của mình còn lăng xăng cho nên thấy cảnh nó náo động. Nếu tâm mình an tịnh á thì mình sẽ thấy cảnh nó khác, nó đẹp lắm, nó thanh tịnh lắm. Cái tai của mình và cái âm thanh của thế giới này nó bị ngăn cách. Những cái lời thuyết pháp của các vị lớn mình chưa có nghe qua, cho nên rất là khó tương ưng. Mình chưa có quen thuộc với nó, đối với đạo còn xa cách, cho nên cái tâm thô đó nó chướng ngại. Nếu như mà ở trong niệm Phật đường lâu, tu một thời gian rồi để ý, nghe để ý, nghe lâu thì thành quen. Thuyết pháp cũng vậy, nghe thuyết lâu ngày thì nó thành quen thuộc. Khi mà nó quen rồi, cái âm thanh nó vừa chạm vào lỗ tai thì cái âm nó tự thanh mà. Nó như vậy đó, cái tiếng pháp nó tự nó vang thanh. Và cái khi mà tiếng pháp nó vang cái trong lòng rồi đó, nó thanh rồi đó, thì cái nghĩa của cái pháp nó tự hiển, nó tự rõ ràng, nghe một cái liền hiểu. Ở trong niệm Phật đường nghe giảng, nghe như vậy, ở trong niệm Phật đường ngày ngày đều niệm Phật và nghe giảng, nghe khai thị, thì cái pháp thế gian và xuất thế gian, nếu như mà mình nghe như những cái năm mà ban đầu mà thô tâm thì cũng như không có nghe gì hết. Còn nghe đó mà ở trong niệm Phật đường lâu rồi, nghe mà cái âm nó tự thanh, cái nghĩa nó tự rõ đó, thì lãnh hội rất là sâu xa, tăng cường cái tính tâm rất là mãnh liệt. Về sau là giảng sanh Tây Phương, là do nghe ở trong đó lâu rồi, khi mà nghe pháp và cái âm thanh niệm Phật nó nhập được tâm rồi đó, thì nó cái tính tâm nó sẽ rất là thâm sâu, nó rất là mãnh liệt. Như vậy đó, cái như vậy mới gọi là chân thật nghe. Nghe mà lãnh hội là như vậy. Còn những cái năm ban đầu nghe như vậy đó, nhưng mà không biết nói cái gì, nó không có nhập được tâm mình, cho nên cần huân tu một thời gian cho cái chướng thô nó giảm, thì liền có thể nhập đạo. Cho nên những người sơ tâm học cái bài này phải biết, nếu mà mình nó vượt qua được cái chỗ này thì mừng cho mình, còn vượt không được thì phải kiên nhẫn ở trong niệm Phật đường một thời gian thì sẽ vượt qua được hết chướng ngại. Không phải thối tâm được, mới mà tu thấy không có tiến bộ rồi muốn thối tâm, không có thối được. Nó phải từ từ, giống như mình nấu cơm phải đợi một chút nó mới chín, cứ dở nắp hoài thì nó không có chín được. Nó phải có thời gian của nó. Lúc đó một mình nghe một câu mình có thể biết tới 1000. Lại nói cái nghĩa cạn thì dễ biết, cái lý sâu thì khó hội. Người ở trong niệm Phật đường 5-30 năm xa lìa tất cả trần cấu. Khi cái nghe lãnh hội, nhưng mà lãnh hội nó có sâu có cạn, thì đó cái lý cạn thì có thể hiểu, mà cái lý sâu thì khó. Vì vậy đó, ở trong cái niệm Phật đường 50 năm 30 năm, trần cấu sẽ xa lìa, tất cả phiền não tiêu tan hết, tất cả những cái nghiệp chướng của mình đều sạch hết. Như vậy đó thì có thể hiểu được tất cả 84.000 pháp môn luôn, chứ không phải là tịnh tông nữa. Ngài nói vậy, cái gì ông cũng hiểu được hết, tại vì trần cấu ông lìa hết rồi. Cho nên một nghe là biết tới 1000. Cho nên lời kinh tiếng Phật nhập vào tai liền, cái âm tự thanh, cái nghĩa tự rõ, có thể biết rất sâu xa. Nhưng mà nói biết như vậy, chúng ta vẫn niệm A Di Đà Phật không có bỏ. Tới ngày giảng sanh thì về đó Phật sẽ dạy cho mình, mình sẽ tiến xa nhập vào Bồ Tát Đạo. Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật. Kính bạch các sư già, kính thưa các sư cô, kính thưa toàn thể quý Phật tử. A Di Đà Phật, hôm nay mình sẽ học những cái lời của tổ thứ 10 Hành Sách Đại Sư. Tổ thứ 10 thì cũng như tổ thứ 12 là Lập Liên Xã, tổ thứ 12 cũng vậy. Những người mà vào núi tu với ngài nhiều lắm, càng ngày thì càng đông, mà đạo tràng rất là hưng thịnh, nghe tiếng niệm Phật vang khắp núi rừng. Các ngài tổ chức liên xã là như vậy đó, tại vì cái lực của tổ mạnh lắm, cho nên cái người tham gia đó thì phấn chấn tinh thần dữ lắm. Mà thường đó, một cái người cao tăng ở trên thì ở dưới đó thì những cái bậc hiền đức người ta quy tụ về đó hết. Cho nên khi mình vào cái đạo tràng là giống như thượng thiện nhân câu hội một chốn vậy đó. Những người anh tài ở đó đó, những người mà chuyên môn niệm Phật, những người rất là giỏi đều là ở trong cái đạo tràng đó hết. Cho nên nó hưng thịnh lắm. Mà ở trên thì tổ sư, còn ở dưới là những vị tăng lỗi lạc không, những cái vị cao tăng đều là quy tụ về ở trong đó. Cho nên người mà tới thì mình học hỏi, mình nương tựa, mình tu thì thanh tịnh giải thoát. bây giờ không có đủ phước báo cho nên khó mà có thể nhập được một cái liên xã như vậy, cho nên chỉ ngồi đó mà mơ ước thôi, tương lai có vị Bồ Tát nào làm cho mình. Thì đó, thì mình biết như vậy mới biết cái lời của Ngài dạy đó thì quý báo dữ lắm. Tại vì dưới Ngài đó, dưới chướng của Ngài, người vãng sanh thì đông nhiều, phải rất là đông thì mới được xưng làm tổ. Ngài không có phải thường mới có thể xưng tới tổ sư lần. Thì Ngài nói đó, nếu như mình không có tu hành, nếu mình không có biết đạo tràng, mình không biết Phật Pháp, nếu như mình vô phước, mình không biết chùa chiền, mình cứ ở nhà đó, thì ngày ngày đó tham sân si nó sẽ bao vây quanh cái tâm linh của mình. Ngày tháng sống một kiếp người rất là ngắn, nhưng mà toàn là tham sân và si hết, không có cái gì phước báo ở trong nó hết. Nếu mà không có đủ nhân duyên tới chùa học đạo, không có biết tu hành, sống một đời sống bình thường như cái người ở bên ngoài như vậy, là toàn là tham sân si, lâu ngày chày tháng nó kết thành một mối rất là sâu ở trong tâm, kiếp này và kiếp khác. Cho nên tham sân si nó đã rất là mạnh, mà không biết tu thì nó càng thêm mạnh, giống như là nó kết thành một khối ở trong lòng. Ngày tháng nó càng sâu đậm trong tham sân si mà không có cách gì gỡ được hết. Thì mình phải biết chúng ta ở đây có nhân duyên thù thắng lắm mới có thể nhập vào đạo tràng, có thể mà được niệm Phật chung như vậy, có thể nghe được cái âm thanh niệm Phật, có thể lòng lắng xuống buông xả, có thể hướng về Thế Tôn, thì không có thể nghĩ tưởng chúng ta công đức phước báo nhiều lắm. Chứ nếu không đó thì tham sân si nó sẽ kết chặt ở trong tâm. Nhưng mà tổ nói tham sân si nó kết chặt thì mình nhìn thấy người ta ở nơi thân và miệng nó hiện ra những cái điều xấu ác. Nếu như mà người không biết tu đó thì tham sân si nó kết chặt quá thì nó sẽ bộc phá ra ngoài bằng cái thân và miệng của chúng ta. Mình thấy cái người nào thân không có trang nghiêm, tướng không có hảo, hoặc là tướng nhìn rất là sợ, hoặc là nó có một cái gì đó làm cho mình nhìn mình thấy mình sợ, mình thấy mình lo lắng, và cái lời nói thì không có đúng pháp, lời nói ra làm cho mọi người phiền não, lời nói không có như pháp, vì vậy mà đó là cái triệu chứng mà không có được phước báo để tu, cho nên tham sân si nó đã bộc phát, nó làm thân và miệng toàn là những cái điều xấu ác, gọi là khởi dòng sang đông, trọn làm chúng sanh ở trong lục đạo luân hồi, không có ngày nào thoát được. Cái đó là không có phước báo, không có được nhập vào đạo tràng, không có gần những vị Bồ Tát, những vị cao tăng để mà hướng dẫn. Còn người của chúng ta, người Phật tử hay là quý thầy quý cô ở đây, nếu như mà mình biết tu hay là mình nhập vào cái đạo tràng của liên xã của tổ đó, thì Ngài nói cái người mà đã nhập vào cái liên xã của Ngài thì niệm niệm đều chán cái ngũ dục của thế gian lắm. Tại vì cái câu niệm Phật nó đã ăn trong tâm đó, nó thanh thoát lắm, nó quá là thanh thoát. Vì vậy mà những cái nhớ lại những cái ngày mà đọa trong ngũ dục thì sợ dữ lắm. Sao ngày xưa mình sống vui vẻ trong đó được, nhưng khi mình cái tâm nó nhập được cái chánh niệm thì mới biết tại sao mà mình sống như vậy được. Đó là ngũ dục nó, bởi vì khi mà mê muội thì nó như vậy, bởi vì nhập vào đạo tràng của Ngài đó thì tâm niệm lúc nào cũng lìa xa hết, rất là sợ. Nói tới danh lợi, nói tới tài sắc danh thực thùy, nói tới những cái thứ đó làm cho cái tâm mình nó rất là lo lắng sợ hãi. Vì cái tâm nó đã thanh tịnh, nhập vào cái đạo tràng của Ngài, thì người nào cũng biết ngũ dục là không có tốt, liền phát cái tâm xa lìa, rất là dõng mạnh, khăng khăng nghĩ đến A-di-đà Phật ở trong đạo tràng của Ngài. Thì người người đều xa lìa ngũ dục, rất là ghét, mà tâm tâm niệm niệm thì nhớ Phật A-di-đà rất là sâu, mong ưa thân cận, lúc nào trong lòng cũng rất là mong mỏi được thân cận Thế Tôn, như là con thơ nhớ mẹ. Vì cái tâm nó đã yên bình rồi, nó đã thanh tịnh rồi, thì những cái ngũ dục đó mình rất là sợ hãi, không có bao giờ mà nghĩ tưởng tới nữa, chứ đừng có nói mà có thể. Bởi vì cái tâm nó thanh tịnh thì nó chán ghét, nó rất là sợ hãi ngũ dục, mà cái tâm khăng khăng nghĩ tới Phật thì rất là thâm sâu. Vì vậy mà những cái nghiệp chướng không có thể lung lay được tâm cái người đó. Đó là được ở trong cái liên xã của Ngài thì cái người đó nó sẽ như vậy đó. Chúng ta hiện thời chưa có được, chúng ta chưa có thể có mức như vậy đâu. Nhưng mà mình cứ ở đây niệm Phật 5 năm, 10 năm thì thế nào cũng được như vậy. Phải không? Cái đức viên cứ niệm Phật như vậy, quý vị cứ nhập trong đây đó thì sẽ tương ứng với những cái lời này. Lâu ngày rồi thì những cái nghiệp của thế gian, những cái nghiệp ngày xưa trong tâm nó không có thể kéo được. Vì hiện thời tâm đã tương ứng với Phật, niệm niệm điều hướng về Ngài rất là thanh tịnh. Rồi âm thanh niệm Phật vi diệu dữ lắm. Nó có thể phá tan hết phiền não cho chúng ta. Vì khi mà đã chán được cái ngũ dục rồi, không có ham mê trong ngũ dục nữa, chỉ ham mê cái sự thanh tịnh, cái sự tịch tịnh của tâm, thì nghiệp không có kéo. Vì vậy mà những cái không có bị sai lầm, không có bị lầm lạc trong những cái nẻo ngoắt méo, gọi là khơi dòng sang đông, không có bị mình đầu thai vào cái thế giới ta bà này nữa, không có bị những cái ngoắt méo của thế giới này nó làm mê hoặc, không có bị lầm lạc, không có bị lạc đường. Cái đó gọi là khơi dòng sang hướng Tây, có nghĩa là mình đã đi về cái hướng Tây của Phật, mình đã đi con đường giải thoát thì nó sẽ được như vậy. Quyết định liên hoa hóa sanh gặp Phật thọ ký. Nếu mà được như vậy, tại vì người có công phu, có tâm thanh tịnh thì sẽ xa lìa được ngũ dục, sẽ không có đắm chấp ở trong, mà ngày ngày đều sống ở trong sự thanh tịnh. Thì như Chân Hiếu nói, đời con người hạnh phúc nhất là được có cái câu niệm Phật để mà hạ thủ. Không có cái gì hạnh phúc bằng có một cái công phu cho mình dùng, ngày đêm đều ở trong cái công phu để tu. Nếu mà chúng ta niệm Phật một thời gian, nó nhập được sẽ thấy cái lời nó rất là chính xác. Cái hạnh phúc nhất của con người là tâm thanh tịnh, tâm nó bình yên, nó không có phiền não, mà ở trong câu niệm Phật nó rất là vững chắc, nó rất là nhẹ nhàng. Thì cái đó là cái tâm linh nó lên cái đỉnh cao lắm. Vì vậy mà ngày đêm đều có công phu tu hành. Tổ nói đó, thà là ở trong niệm Phật đường mà chết còn hơn lìa niệm Phật đường mà sống. Không cần cái gì, cần một cái chỗ ngủ, ngủ cho đủ, ăn cơm cho no, quần áo cho ấm, có một cái niệm Phật đường đủ rồi. Tổ nói đó, chỉ cần như vậy thôi thì là đời sống mình nó sẽ cao quý dữ lắm. Tại vì không có bị đói, không có bị lạnh, lại có chỗ ngủ đàng hoàng, có cái niệm Phật đường thanh tịnh, ở đây mình được hết. Mình được hết có nghĩa là phước báo mình lớn. Đừng thêm, nếu mình thêm vô là mệt lắm. Mình cứ vậy mà tu, ngày ngày mình cứ làm sao cho cơ thể nó thoải mái, đừng có sanh bệnh, giữ cho nó tốt. Ở trong niệm Phật đường, nhập vào chánh niệm, sẽ thấy những cái lời của Ngài, mình mới biết ngũ dục ngày xưa thiệt là chán ghét, thiệt là sai lầm. Thì cái tâm nó sẽ rất thanh tịnh ở trong đó, chờ cái lúc mà để liên hoa hóa sanh, là chờ cái lúc về với Phật mà thôi. Cuộc đời như vậy là hạng nhất, không có ai bằng. Tại vì biết có công phu để dụng, ngày ngày đều xa lìa những cái nghiệp đau khổ. Xét theo những cái lời nói đó thì niệm Phật thành Phật cũng là do mình quyết chí. Đó là do mình chọn con đường để mình đi. Mình không có đi con đường mà ngoắt méo ngày xưa nữa, không có đi theo con đường để cho tham sân si nó làm chủ, mà hiện thời là chọn cái con đường liên hoa hóa sanh, nhập vào trong đạo tràng của Ngài. Ngài có đức lớn lắm, thì chúng ở dưới đó thì đều tương ưng với những lời này, thiệt là hạnh phúc lắm. Những cái người đó phước báo lớn quá. Nếu khơi dòng sang phương Tây để làm dòng nước chảy về Tây, ác sẽ chẳng hòa vào dòng nước sôi sùng sục trong tam đồ, ác chẳng loạn tạp với nước nhân thiên khác ái, chẳng lẫn lộn với nước đục phàm phô, chẳng nhiễm nước ác ma tà ngoại đạo, chẳng đọa dòng nước tù động nhị thừa, chẳng giống như dòng nước quyền thừa xa lạ, thường được nước lý tánh ấm ướt ruộng tâm. Nếu mà ông có thể làm được như tôi, có thể buông bỏ hết ngũ dục, nhập ở trong chánh niệm, ngày đêm chấp trì danh hiệu, làm cho tâm của mình càng ngày càng tương ưng với Phật, tâm thanh tịnh, thì những cái tam đồ lục đạo, những cái tạp loạn của cõi người cõi trời, những cái vẩn đục của tâm phàm phu, những cái nhiễm của những cái sự tà ác, những cái thứ đó ngày ngày sẽ xa lạ với mình. Mình sẽ liên hoa hóa sanh. Rất đơn giản, chỉ nhập ở trong niệm Phật đường lâu năm là được. chẳng phải cái gì cao siêu á. Chỉ niệm Phật lâu năm liền có thể tương ưng, không phải niệm một tháng một năm mà được. Mình có cái niềm tin sâu xa thì nên nhập vào cái đạo tràng, nên ở đây niệm Phật, niệm tới một lúc tâm cảnh nó tương ưng, tai mắt rất là hạnh phúc á, thì liền hiểu được những cái lời đó, do từ chút từng ngày tu mà ra, không phải mà muốn mau được. Vì vậy đó mà ngày ngày như vậy nhập ở trong đó, tâm kiên cố, đừng có bây giờ thay đổi, đừng có bữa nay đi ngày mai nghỉ, cứ ở đó tu, tu riết rồi nó nhập, cái tâm liền thanh tịnh. Chân Hiếu sẽ đọc một cái đoạn của một vị cư sĩ mà vào cái đạo tràng của tổ, có cái cảm giác cho mình nghe. Thì cái vị thì tổ đó thì tổ chức Phật thất nhiều lắm, và tổ chức 3 năm Phật thất nữa, không phải là thường đâu, tổ cứ tổ chức hoài như vậy. Thì cái ông đó đó, một ngày đó ổng biết là cái giờ tổ chức Phật thất của tổ mà ổng tới không có được, ổng bị nghiệp chướng nặng, bị gia duyên bận buộc. Nhưng mà ổng không phải người thường đâu, ổng làm cái bài này mà được đưa vào sách của tổ đó. Ổng là một cái vị cư sĩ lỗi lạc, thì ổng diễn tả cho mình biết. Ông nói ngày đó khi mà ông đi vào niệm Phật đường đó, thì cái tiếng niệm Phật ở trong niệm Phật đường nó lớn lắm, nó vang rất là sâu ở trong tâm linh, nghe một cái là phiền não tiêu tan. Cái tiếng ở trong cái niệm Phật đường của tổ, mình ở đây niệm lâu năm sẽ được. Có ngài Phật tử ở đây niệm Phật hay lắm, niệm hay lắm đó. Nhưng mà mình từ từ làm sao cho cái tiếng niệm Phật của mình làm cho cái lòng người không có còn phiền não nữa. Ổng mà khi chưa có vô niệm Phật đường, ở xa nghe đã như vậy đó, cái âm thanh nó thánh thoát quá, làm cho cái phiền muộn không còn. Thì khi mà ổng bước tới đó, thì hộ thất, cái vị hộ thất nó mới dẫn ổng vào cho ổng lại Phật, xong rồi chỉ ổng nói là ông tới đây tu đừng có hỏi ai hết, bây giờ người ta đang có Phật thất, không có chào ai, không có chào ai hết. Ông vô lễ Phật xong rồi ông nhập vô một cái bang của người ta để ông niệm, không có cần chào, về cũng không có cần thưa ai hết á. Nó như vậy, nhưng mà ông phải là giống như là ông xin phép là ở đây mấy ngày vậy đó, thì ông trình xong rồi thôi. Thì Phật chúng là Phật ở trong cái niệm Phật đường của ngài đó, ngày xưa không có máy cassette như mình đâu, không có cái gì như vậy, rất là khổ. Nhưng mà nhờ không có cho nên ta niệm lớn. Mình có cái dĩa thì niệm nhỏ quá. Không có thì phải niệm lớn. Người ta chia làm ba, một bên thì đi kinh hành thì niệm ra tiếng, còn hai bên thì ngồi. Rồi cái người niệm ra tiếng đi niệm đúng 10 tràng thì đánh một tiếng khánh thì trở lại ngồi. Cái người bên đây đi ra niệm 10 tràng rồi đánh tiếng khánh thì người bên đây mới đi. Thì người đó thay phiên như vậy, có nghĩa là chúng ta niệm thầm 20 tràng, niệm ra tiếng 10 tràng. Như vậy đó mà người ta tu từ sáng rất là sớm, tu cho tới mà tối mệt mỏi rồi mới đi nghỉ, đúng một tuần. Cái lúc mà người ta niệm ra tiếng thì mình dưỡng cái sức, mình niệm ở trong tâm rất là chặt chẽ, nhắm mắt tịnh lự lắng nghe, tâm duyên theo Phật hiệu, đó là như vậy. Thì Chân Hiếu nói mình niệm Phật cái tâm phải duyên theo cái tiếng, chứ không phải niệm bằng cái miệng. Cái tiếng nó vào tâm mà cái tâm nó phải theo cái tiếng, để mà sanh cái lòng ưa thích Tây Phương, sanh cái lòng cầu mong giải thoát. Vậy, nhắm mắt tịnh lự lắng nghe, tâm duyên theo Phật hiệu đó. Thì ngài cái vị cư sĩ mới diễn tả cho mình biết, ở trong đạo tràng của tổ đó, cái tiếng niệm Phật nó hòa hoãn du dương, nó như là một hơi thở ra vào chẳng có gián đoạn, nó rất là du dương, nó rất là thánh thoát. Âm thanh nó không có gián đoạn mà nó liên tục, mà nó thánh thoát, giống như mình đi lên cõi tiên vậy đó, giống như vậy. Tại vì nó thánh thoát thì cái không gian nó thanh tịnh lắm, cái người nó thoải mái nhẹ nhàng, mà cái âm thanh nó gần với cái cực lạc lắm. Tại vì cái cảm giác này đôi khi Chân Hiếu có được, sự thật là cái âm thanh này nó vi diệu lắm. Mà người khi mà cái chánh niệm, cái câu niệm Phật mà nó du dương lên rồi, nó có thể làm cái tâm hồn mình nó nhẹ phơi phới à, nó thanh tịnh lắm, mà nó như hơi thở vậy, nó không có gián đoạn. Có lúc cái tiếng nó rất là mạnh, nó rộn ràng lắm, nó như là mãnh tướng vậy đó, nó dẹp hết phiền não, diệt hết tất cả những cái phiền não, những cái sự tư duy của mình đều tan biến hết không còn. Tại cái âm thanh nó quá là mạnh, ngay cả mà gió mưa mù mịt cái những cái ngày mà gió ở trên ngoài trời mưa ầm mà cái tiếng niệm Phật vang rền hết tất cả, mưa cũng không có ngăn được cái tiếng. Có lẽ chắc là mấy ngàn người, bao nhiêu ngàn người ở trong đó đó, nó mới có thể có cái tiếng mà nó áp được cái tiếng mưa nữa. Nên là mưa làm sao, gió làm sao nữa, cái tiếng niệm Phật ở trong đạo tràng của tổ nó vang rền hết, nó chẳng biết đến đầu non xương phủ, điện vũ mây trùm, hay lúc trời quang khí rạng, gió lùa thông reo xào xạc, nước khe tuôn róc rách, không tiếng nào mà chẳng thành tiếng niệm Phật. Có nghĩa là niệm cho tới nghe cái gì nó cũng thành niệm Phật, âm thanh niệm Phật nó quá sâu rồi. Bởi vậy nhập vô trong đó thì làm sao mà tu không giỏi được. Mình nghe cái bài thì biết, cái người ở trong đây chắc họ cũng mấy chục năm theo tổ, nó có thể âm thanh nó mới nó làm hay tới như vậy. Cả mà nghe tiếng mưa, nghe tiếng gió thổi, nghe cái gì, nghe tiếng nước róc rách, cái tiếng nào nó cũng tương ưng với cái tiếng niệm Phật của cái đạo tràng hết. Cái tiếng suối, tiếng nào nó cũng vang lên giống như là niệm Phật, niệm Pháp, niệm Tăng vậy. Nó giống như cõi cực lạc vậy. Tại vì cái âm thanh đó nó quá là vi diệu đi, mà người chấp trì ở trong đó toàn là những người thượng thượng không à. Cho nên nó có thể làm cho cái tâm hồn mình, dù cho tu dở như thế nào mà nhập vào được đó, thì liền có thể sanh cái tính tâm sâu xa và cảm động tới mà rơi lệ đó. Tại vì nó hay lắm, nó phá tan hết. Thì khi mà nhập như vậy thì làm sao muốn trở về nhà nữa, hết không muốn về nữa là phải không? Về nhà khổ như vậy mà ai mà chịu. Biết bao nhiêu tiền mới so sánh được, mới biết lời của Phật không có sai. Còn bây giờ nó chưa có được như vậy thì về nhà cũng còn vui vui. Lửa đèn còn sáng, tia bình minh vừa ló dạng, khói hương vờn quanh, niệm Phật buổi mai. Có nghĩa là tối đó thì không có đồng hồ, cho nên người ta thắp đèn để thắp hương để mà canh. Cái người canh đèn thì tội nghiệp lắm, người canh đèn thì không có ngủ được. Mà người canh đèn đó, tổ nói đó là phải là cái người tu hành mấy chục năm mới bầu được cái người đó. Tại người đó không cần ngủ giống như vậy, phải ngồi đó canh. Một cây đèn là thí dụ một cây nhang 45 phút, thì mình tính là 5 cây nhang người ta ngủ hay là 6 cây nhang vừa đúng thì đánh chuông thức chúng. Nếu mà đánh trễ cho người ta ngủ nhiều thì ông nó bị phạt, còn đánh sớm người ta ngủ ít cũng bị phạt nữa. Đánh trễ là người ta canh cái mặt trời lên á, cứ mà niệm mấy tiếng còn chưa thấy mặt trời là ông cho người ta ngủ ít quá thì phạt. Đến sớm quá thì mới niệm có một chút mà mặt trời mọc rồi, thí dụ như vậy. Cho nên cái người đó đó, tổ nói phải cử cái người rất là lão thành để mà canh cái đó, thì người đó sẽ ngủ ít lắm, phải niệm giỏi lắm mới có thể làm cái đó. Thì buổi mai đó, cái sáng sớm đó mà cái khói ở trong cái niệm Phật đường nó còn mịt mờ, cái trời ban mai nó lên thì âm thanh niệm Phật của các ngài đã bắt đầu trỗi lên rồi. Bóng núi vừa thẳm, rừng khe vừa sụp tối, tiếng trùng im vắng, phạm âm riêng trỗi, niệm Phật chiều hôm. Niệm như vậy cho tới chiều luôn à. Thì mình đọc thấy đó, niệm như vậy đó, cho tới khi mà ăn cơm. Khi mà ăn cơm đó thì đi xuống dưới ăn cơm cũng niệm luôn. Sắp hàng đi xuống dưới rồi, ở dưới người ta sắp hết bàn ghế cho mình, người ta chuẩn bị hết rồi đó, thì mình tới mỗi người ngồi cái chỗ của mình. Ngồi xong rồi một người ăn 2 món 3 món vậy đó, có một cái chỗ nhỏ nhỏ vậy đó, ăn mà khi ăn cũng có niệm Phật nữa. Ăn xong rồi đánh một tiếng khánh dẫn lên niệm Phật tiếp, không có nghỉ. Làm như vậy đó, tới chiều ăn chiều một lần cũng làm như vậy. Xong rồi tối một cái đó thì đánh một tiếng khánh hay đánh một cái bảng hiệu thì đi nghỉ. Ai mà nói chuyện bị phạt. Nên vậy nghỉ xong rồi sáng sớm người ta đánh bảng hiệu lên là tiếng niệm Phật bắt đầu tiếp. Thì như vậy cái tiếng niệm Phật nó vang cả 7 ngày như vậy thì thích quá. Không có thanh tịnh không có thể được, phải nhất định là thanh tịnh. Có người ở trong đạo tràng của ngài tâm tình vui sướng, chẳng nhiễm mãi trần. Nhiều người như vậy lắm, ở trong cái đạo tràng của ngài đó, cái tâm nó rất là hoan hỷ, nó vui sướng. Mà có thể nói là những cái khi đó thì thường là rơi nước mắt. Niệm Phật mà vui tới như vậy, mà cái trần cấu ngày xưa mà khi mà chưa có lên núi nó tiêu hết, nó không còn nữa, chỉ còn cái pháp lạc tràn đầy, và trong tâm 4 chữ A Di Đà Phật vằn vặc rõ ràng, nó là như vậy đó. Ở trong đó nhập vào được ở trong đó thì cái tâm tình nó thiệt là hoan hỷ, tinh thần rất là phấn chấn. Cái tâm mà chạy theo tham sân si ngày xưa hầu như là chết luôn, chết bạc luôn, không có biết nó ở đâu nữa, kiếm không ra. Bây giờ thì không có chết mà lúc nào nó cũng có mặt. Mình phải niệm tới như vậy, nó chết luôn mà không biết nó ở đâu nữa. Nó tại vì cái âm thanh vi diệu quá có thể nhập vào tâm của mình, làm cho mình nó mới giác ngộ được là niệm Phật là thành Phật mà. Niệm tới những cái tâm mà dông ruổi ngày xưa nó chết tiêu luôn rồi, không biết nó ở đâu nó hết rồi. Có nghĩa là nó rất là thanh thoát, phải không? Nó như là cái hạt châu vậy đó, nó không có bụi gì hết. Thì người như vậy không có thanh tịnh sao được? Nhờ đạo tràng của tổ. Bởi vậy đó, tổ sư thường lập đạo tràng. Ấn Quang đại sư cũng lập nó đó, lập liên xã. Mà ngài thì không có tham gia, ngài đứng ở trên chủ trì, ngài làm một cái nền cho các vị dưới người ta làm. Thì tổ sư thường làm như vậy. Cả những cái vị ngày trước cũng vậy, cũng có liên xã hết. Tất cả người Tịnh Tông tu là như vậy. Tịnh Tông là tu đại chúng vậy đó, tu dùng cái âm thanh đại chúng mà tu. Cái âm thanh nó dễ sợ lắm. Một người không bằng đâu, nhiều người niệm nó mới. Nhưng mà trong đó nếu chúng ta có chừng 5-30 người mà giỏi đó, thì mấy chục người giỏi đó người ta cứ liên tiếp với nhau, người ta nhất tâm ở chỗng thì làm cho cái người tán tâm cũng phải nhiếp nữa. Mình cố gắng hy vọng mình là những người thượng thủ để cho những người sau này người ta nhờ. Mình tu giỏi thì chúng sanh ta tới người ta tán loạn cũng nhiếp nữa, tại vì mình niệm quá là giỏi, rất là đều, rất là tha thiết, mà âm thanh nó tan biến phiền não, làm sao mà cho cái tâm vong ruổi nó chết hết, không có ai còn hết. Như vậy là mình thành công rồi đó. Mừng gặp duyên thù thắng, việc trần bức bách, ma chướng đa đoan, vừa mới nhập bang đã phải rời chỗ, thở than hối hận, chẳng thể dự trọn 7 ngày niệm Phật. Thầy tôi phương tiện độ sanh, từ bi răng dạy chân thành thiết tha, ai nấy tin Tây Phương đến được, có ngày ắt được theo về, biết hồng hiệu khó thể nghĩ bàn, vì xương dương cảm động ứa lệ. Quá là hay. Cái vị này than thân trách phận, tôi nó tổ làm 7 ngày nó rất là quý báu, mà tôi nghiệp chướng nặng nề, tham gia không có đủ 7 ngày, chưa có gì hết là phải đi về. Việc trần nó bức bách, công việc ở nhà nó bức bách, tâm nó thì nó nhiều cái chuyện đa đoan lo nghĩ, hối hận lắm, không có thể giữ trọn 7 ngày. Mà tổ thì rất là từ bi phương tiện, ai nấy ở trong đạo tràng đều tin là Tây Phương có thể về. Tại vì sao vậy? Tại vì cái danh hiệu A Di Đà Phật là vô lậu bất khả tư nghị công đức. Tại sao mà biết? Vì khi mà niệm Phật là ai cũng khóc hết. Chắc ở trong đạo tràng nó niệm hay lắm thì sao đó, mà ai cũng rơi lệ hết. Tại vì cái âm thanh nó làm cho tiêu tan hết phiền não, nó phá hết những cái mắt méo của mình, cho nên mình mới biết là mình sẽ về Tây Phương. Tại vì mình không còn những cái đó nữa. Bây giờ tâm mình còn nhiều cái phiền não, nhiều cái tham sân si, cho nên mình bị chướng ngại. Mình ráng đi, mình niệm tới một lúc thì cũng là cảm động lễ ứa mà thôi, phải không? Cũng có lúc mình cũng thâm nhập được. Đó là cái danh hiệu của Phật bất khả tư nghị. Than ôi lửa đá sáng chớp, người sống 100 năm khác nào 7 bữa, đem 7 bữa dâng cho trần lụy, bao giờ trần lụy mới xong? Đem 7 hôm mong cầu tịnh độ, ắt tịnh độ có ngày. Hú hồ 100 năm so với 7 bữa ắt nhiều hơn lắm, nhưng trong sát na sanh sang đời khác đã nhiều hơn. Như là Phật xin hết à. Nói rằng đời người nó như là ánh sáng chớp vậy, nó rất là nhanh. Mình thấy ánh sáng trên trời khi mà sắp trời mưa, nó chuyển nó chớp một cái đó, mấy giây rồi, không tới 1 giây nó mất rồi. Người sống 100 năm đó cũng như là 7 bữa, nó cũng rất là nhanh. 100 năm nó cũng qua nhanh lắm. Mà đem 7 bữa mà dâng cho trần lụy thì không có bao giờ mà hết phiền não. Cũng như là đem cả đời mình để cho tham sân si nó làm chủ, đem cho phiền não nghiệp chướng trần lụy nó bao bọc hết thì không có bao giờ thanh tịnh được hết. Nói rằng mình phải biết đời người đừng có đem cái tâm để mà trần lụy nó xâm nhiễm như vậy. Mà nếu như chúng ta biết đem cái tâm quy về Thế Tôn, biết nhập vào đạo tràng tu hành đó, thì sẽ giảng sanh, có ngày sẽ giải thoát. Huống hồ 100 năm đó thì so với 7 bữa thì nhiều hơn, phải không? 100 năm so với 7 bữa thì 100 năm nhiều lắm, nhưng mà trong một sát na đó thì sanh sang đời khác còn nhiều hơn nữa. Có nghĩa là cái vô thường nó còn lợi hại hơn là nó có thể trong tích tắc rồi có thể sanh qua đời khác. Người biết 100 năm khó cầu, nhưng không có ai biết 7 bữa khó gặp. Đời người có thể làm được, chứ gặp được Phật thất của tổ gặp không nổi đâu. Nói như vậy đó, có thể sanh làm người thì có thể còn có thể là dễ hơn, mà gặp được đạo tràng để mà tu hành giải thoát khó lắm. 7 bữa khó gặp mà luống uổng 100 năm, nào có biết 7 ngày bỏ phí buồn thay. Hết rồi thưa quý vị.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn.